Nhận diện. Các con cũng thấy rằng kẹt vào thế tranh chấp giữa những khối lớn, đất nước ta khó mà có được một nền văn hóa độc lập. Chúng ta bị buộc phải chọn lựa giữa các khối, phải tiếp thu văn hóa của các khối để gây vốn mới văn hóa, bổ túc cho vốn cũ văn hóa của truyền thống dân tộc. Các con biết không, trong những năm đầu của cuộc chiến, một số các cô chú của các con đã thấy rõ cái nguy cơ của hiện tượng gà một nhà bôi mặt đá nhau. Họ đã từng la lớn: "Chúng ta đừng có nên bôi mặt để còn có thể nhận được mặt nhau." Tiếng nói của họ, thương thay, đã bị chìm át trong tiếng loa tuyên truyền và sau đó trong tiếng bom, tiếng súng. Một số anh em ta, một số các cô chú của các con đã can đảm từ khước việc bôi mặt, cương quyết đứng giữa làn đạn để kêu gọi tình huynh đệ. Họ đã bị cả hai bên xem là kẻ thù, bắn giết, tù đầy, bức tử. Có những người bôi mặt với ý thức tỉnh táo rằng đây chỉ là phương tiện nhất thời để đi qua một giai đoạn, miễn mình còn nhớ mình là người Việt. Nhưng cuộc sống tranh đấu hàng ngày buộc họ phải nhận diện họ trong kính soi và trên khuôn mặt của những kẻ cùng sử dụng một thứ phấn sơn. Rốt cuộc, họ đồng nhất họ với thứ phấn son đó, và nên kẻ thù không đội trời chung với những người anh em khác màu phấn sơn với họ. Ta viết cho con vào đầu năm 1982, cuộc chiến chưa chấm dứt đâu hai con. Phấn sơn vẫn còn nguyên vẹn là phấn sơn cũ, nó đã ăn sâu vào da mặt của cả đôi bên. Chưa chừng nó đã thấm sâu vào da thịt và xương tủy ta cũng nên. Nguy biết mấy cho tương lai của nền văn hóa dân tộc. Cuộc tranh chấp vốn là cuộc tranh chấp của những siêu cường, nhưng hoàn cảnh đã đưa đẩy và đã buộc chúng ta nhận làm cuộc tranh chấp của chúng ta. Chúng ta giết nhau không gớm tay, một nhạc sĩ trẻ đã thốt lên: "Ôi, cái chết đau thương vô cùng, ôi đất nước u mê ngàn năm." U mê là u mê ở chỗ nhận cuộc tranh chấp của người làm cuộc tranh chấp của mình. Ta nói với hai con là cuộc chiến chưa chấm dứt, bởi vì trong âm thầm mỗi chúng ta vẫn nuôi dưỡng căm thù và dạy cho con cháu chúng ta nuôi dưỡng căm thù. Những đứa trẻ 5-7 tuổi, đầu óc còn chưa biết nhận xét, chúng ta dạy cho chúng căm thù. Chúng ta không dung nhau trong nước đã đành, ra tới nước ngoài, chúng ta cũng đập phá, tàn tạ và bôi xấu nhau. Chúng ta hại nhau trong các trại tị nạn, tại những nước định cư, chụp mũ nhau và có khi chém giết cả nhau nữa.
Sự sống là một. Nếu hai con được sống ở một môi trường thoải mái như cây đào của chúng ta, và kẻ láng giềng biết điều của nó là con ong vàng cằn mặn, thì ta sẽ sung sướng biết bao. Các con sẽ có điều kiện phát triển tự nhiên, và tinh hoa của nền văn hóa chống ngoại sẽ phát hiện ở nơi hai con. Hai con biết không, giữa con ong và cái đào có một sự hợp tác mầu nhiệm. Con ong cần đến nhị hoa để đem về làm mật, cái đào cần đến con ong để hoa đào có thể kết trái. Cây đào đã công phu làm ra những cái hoa có những cánh phân phớt màu hồng để mời mọc con ong và để hướng dẫn con ong tới. Loài người chúng ta thường tự hào là loài duy nhất có cái biết. Kỳ thực, cái biết của cây đào và cái biết của con ong cũng sâu sắc không kém gì cái biết của loài người. Dù ta có gọi cái biết của con ong là bản năng đi nữa, thì cái biết ấy cũng là một cái biết tuyệt diệu. Con ong là một kiến trúc gia tài tình, một thám hiểm gia kinh nghiệm và một thành viên xã hội kiểu mẫu. Sau khi khám phá ra một địa điểm có hoa, con ong về tổ và đi một vài đường múa để chỉ đường cho đồng loại bay tới địa điểm ấy. Ta không chủ trương chống đối văn hóa đâu hai con. Ta cho rằng văn hóa là nếp sống đang vươn tới cái lành, cái đẹp và cái thật. Ta chỉ nghĩ rằng phải giải độc cho văn hóa mà thôi. Không thể có một nền văn hóa riêng lẻ cho con người. Sự sống là một toàn thể, coi con người là chủ thể và tất cả muôn loài khác là những phương tiện phục vụ cho con người. Ta thấy đó là điều lầm lỗi căn bản trong nhận thức về văn hóa. Loài người chỉ là một trong số muôn loài. Tất cả những loài thảo mộc và sinh vật trên trái đất đều nương tựa vào nhau mà tồn tại. Nếu con người tự cho mình là chúa tể, phí phạm, tàn phá và tiêu diệt các loài khác để phục vụ cho chính mình, tức là con người tự tiêu diệt. Trên thực tế, không những con người đang tàn phá các loài khác mà lại đang tàn phá cả môi trường sinh hoạt chung là núi, rừng, sông hồ, biển cả, không khí. Từ mặt trăng, hành tinh xanh là trái đất của chúng ta đã được chụp hình như một cơ thể xinh đẹp, nhưng ta biết rằng cơ thể đó đang bị một loài vi khuẩn tàn phá thảm thương. Vi khuẩn đó là loài người. Không những con người đang tàn phá sinh môi mình, con người lại cũng đang xây đắp đời sống hưởng thụ của mình trên xương máu của đồng loại nữa. Ta không thể xét đến một nền văn hóa dân tộc nếu ta không xét đến một nền văn hóa của con người và của cả trái đất.
Hạt lúa và miếng thịt. Trước hết, ta hãy nói đến cách thức con người sản xuất và tiêu thụ. Có khi nào đi ngang qua một cánh đồng, các con lắng tai mà không nghe tiếng muôn loại côn trùng rỉ rả hay không? Ở Tây Phương hiện giờ, có những cánh đồng rộng mênh mông mà khi đi ngang qua, ta cảm thấy một sự yên lặng kinh khủng. Tất cả các loài sinh vật nhỏ bé sống ở trên và dưới mặt đất đã bị thuốc sát trùng tiêu diệt. Có khi nào các con cầm lên tay một tờ nụ ước thời báo số ra ngày Chủ nhật không? Tờ báo ấy khổ, đã lớn mà dày, có tới khoảng từ 7 tới 10 phân tay, nặng tới 3-4 kg. Nếu tính số giấy cần thiết để in một số báo như thế mà phát hành ngày Chủ nhật, thì ta phải đốn cả một rừng cây để làm bột giấy. Có khi nào các con ước lượng số lon bia, lon Coca-Cola, khăn giấy và ly giấy sử dụng và quăng bỏ mỗi ngày nghỉ hè trong một bờ biển Tây Phương không? Dân cư ở nhiều làng mạc nghèo đói ở Á Phi có khi phải đi bộ cả 5-7 cây số mới đội về hoặc gánh về được một ít nước. Số bia và số nước ngọt tiêu thụ trong một ngày hè có giá trị ngang hàng với công trình thủy lợi có thể cung cấp nước uống cho hàng chục làng mạc một cách thường xuyên. Số hộp giấy, bi giấy và lon giấy có giá trị ngang hàng với giấy bút cho hàng trăm trường tiểu học trong nhiều năm. Các con có biết nếu Tây Phương bớt ăn thịt và uống rượu một năm 10% thì hàng chục triệu trẻ em Á Phi sẽ khỏi phải chết đói mỗi năm không? Hạt lúa thay vì dùng để nuôi trâu bò, gà vịt và để nấu rượu có thể đem đi cứu đói tại các nước này. Sự kình chống giữa hai khối lớn trên quốc tế không giúp được ta làm giảm bớt tình trạng nát lòng đó. Theo bên nào ta cũng làm cho tình trạng bi đát thêm. Tuy Liên bang Xô Viết và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là những thế lực chống đối nhau, nhưng mưu đồ của hai bên lại giống hệt như nhau. Bên nào cũng chạy đua sản xuất vũ khí, mong chiếm được thượng phong. Bên nào cũng rút huyết mạch của dân chúng đổ vào quỹ quốc phòng. Bên nào cũng muốn nới rộng vùng ảnh hưởng của mình trên thế giới. Bên nào cũng bán vũ khí cho các nước nhược tiểu, dù rằng dân chúng các nước này đang cần cơm, cần gạo. Sống ở bên nào, sống theo bên nào, nhưng cách của ta cũng bị tước đoạt. Dù ta có đồng lõa hay không đồng lõa với các guồng máy kinh tế và chính trị của họ, trong tình huống đó, ta khó mà nói đến một nền văn hóa dân tộc và độc lập.